Kính bạch thầy, con xin đọc. Như Lai nghĩa là nghĩa như quả các pháp. Nghĩa như quả các pháp là thế nào?
Đây, con mắt bình thường của chúng mình mà nhìn thì thấy các pháp nó đang động, nó đang suy dịch. Đấy, các pháp nó bé rồi nó lớn lên, rồi nó tàn tan đi. Thân mình cũng thế, nó đang chuyển động. Đấy, đây là lấy cái con mắt bình thường của thế gian mà thấy thì rõ ràng nó là những thứ đang động. Do bởi vì các pháp tự nó không động, mà động là do duyên hợp, do tâm động tĩnh của mình. Đó. Cái đoạn này thì ngài nói cái gì đây? Nghĩa các pháp tự nó không động, thế gian tướng thường trụ, tự nó không động, mà động là tại cái nghiệp của mình, cái con mắt của mình nhìn thấy, nhìn thấy những cái động. Con mắt đeo nghiệp của chúng mình nó đã quen sống ở cái sanh diệt, nó thấy cái gì cũng có sanh diệt diệt đang chuyển động. Thì bây giờ ngài lấy cái thí dụ đó, như chuyện hai sa di nói phướn động với gió động, còn lục tổ nói tâm nhân giả động. Nếu tâm không động thì phướn còn động, gió còn động không? Đấy, thì là ở trong kinh có giải nghĩa cái đoạn này là khi lục tổ, chúng ta nhớ là tổ Huệ Năng, khi ngài được tổ Đệ Ngũ trao y bát thì trong chúng người ta không chấp nhận. Tổ thì tổ trao y bát mà truyền cho tổ, cho ngài Huệ Năng. Chúng ta nhớ ngài Huệ Năng là một người kiếm củi, cả từ bé không học một chữ nào, dốt đặc biệt, không biết chữ gì hết. Thế rồi thì là đến xin đi tu thì tổ Đệ Ngũ mới cho là giã gạo ở dưới bếp 8 tháng, thì giã gạo chẳng học hành mà cũng chẳng biết chữ mà học. Thế cho nên tổ cứ cho giã gạo ở dưới bếp. Thế rồi đến cái hôm ấy tổ gọi lên, tổ cho học kinh kim, tổ lấy kinh Kim Cương tổ giảng đó, chứ ông Huệ Năng cũng không biết chữ. Tổ lấy kinh Kim Cương tổ giảng cho cái ông Huệ Năng này nghe. Thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mẹ tức là đừng có trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Đến cái chỗ đó thì ngài giật mình, ngài nhận ra cái tánh kim cương của ngài. Ngài bảo ai có rè mà mình lại có đầy đủ, ai có rè mà tánh mình vốn đầy đủ hết thầy. Thế ngài nói cái câu ấy lên thì tổ biết là ngài là người vốn có cái gốc học Phật đã từ nhiều kiếp, cho nên nghe đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm thì ngài nhận ngay ra cái tánh kim cương bát nhã của ngài. Thế tổ biết là ngài đã nắm được cái then chốt rồi, không biết chữ nhưng mà ngài nắm được cái tánh kim cương thật sự. Thế cho nên tổ mới trao y bát để cho làm tổ thứ 6. Nhưng mà tổ biết ở trong chúng người ta không phục, người ta không chịu. Bởi vì ở trong chúng lúc bây giờ có ngài Thần Tú là ông giáo học ở trong chúng. Ngài Thần Tú thì giỏi chữ lắm, nhưng mà chưa nắm được cái tánh kim cương. Giỏi chữ lắm và là đang làm thầy giáo dạy cả chúng học. Còn ông Huệ Năng này lại không biết một chữ nào, mà là cái anh giã gạo ở dưới bếp 8 tháng, mà bây giờ phút chốc tổ cho làm tổ thứ 6 thay tổ, thế bắt cả chúng lễ làm tổ, thế thì không ai ta chịu. Cho nên tổ biết cái chỗ đó, tổ mới giao y bát cho ngài Huệ Năng, bởi vì thực là người xứng đáng đã có cái chỗ chứng đắc, tuy không có chữ nghĩa nhưng mà có cái chỗ tu chứng. Cho nên tổ giao y bát cho ngài Huệ Năng, mà tổ bảo phải đi trốn đi, chứ nếu mà ở đây thì nó giết chết. Thế cho nên ngài Huệ Năng phải bỏ đi trốn. Thì trong cái lúc lang thang đi trốn đến cái chùa này, thì thấy hai ông Sa Di đang cãi nhau. Một ông bảo đố biết cái phướn động hay là gió động đó. Thế một ông thì bảo gió, tại gió cho nên cái phướn nó mới động. Một ông thì bảo nếu không có phướn thì cái gió động cái gì. Thế thì vậy thì cái phướn động. Thế hai ông đang cãi nhau, hai ông cãi nhau thì ngài Huệ Năng ngài đứng ngài nghe ngài sốt ruột, ngài mới bảo phướn cũng chẳng động, gió cũng chẳng động, mà cái tâm của nhân già động đấy. Thế thế thì ngài mới nói cái câu ấy, thì cái ông trụ trì, cái hòa thượng trụ trì giật mình nghe cái lời giảng của cái ông nhà quê này, giật mình, thế mới mời cái ông nhà quê này vào. Đấy, thế là bắt đầu là ngài thành xuất đầu lộ diện, bị người ta khám phá ra. Thế thì mới hỏi cái nghĩa. Thế vậy thì bây giờ chúng ta hiểu thế nào là gió không động, phiến cũng phướn cũng không động, mà chính cái tâm của nhân già động. Bởi vì cái phướn nó là cái gì? Cái gì? Bởi vì chúng ta còn chưa biết cá pháp đương xứ xuất sanh, người xứ việt tận. Đấy. Cái phướn là cái gì? Phướn là cái không hề có, chỉ là những sợi chỉ người ta gom lại đặt tên là cái phướn. Mà sợi chỉ cũng là cái vốn không có. Đấy. Chỉ do người ta dùng cây bông, ta rút những cái sợi ở cái cây bông, ta vê lại người ta đặt thành có cái sợi chỉ, chứ sợi chỉ vốn là cái không có. Thế thì những cái cho nên phướn là cái không có, nó đã không có thì nó đâu có động. Còn gió là cái gì? Gió cũng là cái không có, chỉ do không khí nó xê dịch thì gọi là gió, phải không? Đấy. Cho nên phướn cũng là cái không có, gió cũng là cái không có. Cái chỉ bởi vì cái tâm tánh, cái tâm chân như này, mình không an định ở cái tâm chân như. Mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, do vọng động mà muốn minh thêm cái tánh giác, có nhớ không? Đấy, do vọng động muốn minh thêm cái giác mà thành ra mới có những các sự vật, mới có cả, có chia đôi căn và trần đối đãi, thành ra cái tánh bất nhị bây giờ thành hai, rồi chia thành 6. Đấy, mắt tai mũi lưỡi 6 căn đối 6 trần, những cái là cái tâm của mình động, chứ sự thật ra sự vật là cái những cái không có. Thế thì các tổ. Cho nên ông trụ trì, ông nghe thấy cái lời của cái ông này bảo tâm nhân giả động, thế là ông biết ngay cái vị này không thường. Ông ấy mới sai mời ngài vào, rồi ông thỉnh ngài ở tại cái chùa đó. Thế rồi ông giảng kinh cho chúng. Thì trong cái lúc ông giảng kinh cho chúng thì cái ông không biết chữ này nè, cứ chêm một cái câu giảng vào. Thế thì cái ông pháp sư, ông ấy mới cười cho ông ấy lại. Ông bảo tôi giảng kinh như là cát sỏi, mà ngài giảng cái nghĩa vàng ròng. Thế Thì chứ vậy thì Ngài không phải là người tầm thường. Thì tôi nghe nói y bát của tổ đã lạc đi, đang ẩn ở một chỗ nào, có nhẽ chính là nhân giả. Thế là cái ông ấy đoán ra, thế là ông ấy nhận, ông ấy khám phá ra tổ. Chúng ta đang nói về cái tâm nhân giả động. Vậy cái chữ tâm nhân giả động đây ấy, chị em phải xem lại trong kinh Lăng Nghiêm giảng về cái chỗ đó, cái tâm cái gì, cái tánh giác minh, mà mình muốn minh thêm cái giác. Đấy, cái đoạn quyết nghi của ông Phú Lâu Na đó, chị em xem cái đoạn ấy thì giải nghĩa về cái câu tâm nhân giả động. Tâm không động thì phướn và gió là hai thứ không có, thì làm sao mà nó động. Này, bây giờ con nói tiếp chỗ nào đấy nhỉ?
Tâm mình như thì cảnh cũng như, cho nên nói như nay là nghĩa như quả các pháp.
Đấy, cái tâm của mình, cái tâm đấy, cái diệu giác minh, nó không minh thêm cái giác thì gọi là nó như. Đây bây giờ nó động, nó muốn minh thêm cái giác, cho nên nó động. Mà rồi từ đấy mở ra cả pháp giới. Bây giờ các ông khoa học, các ông ấy đang bảo rằng tất cả đất, nước, gió, lửa là những cái không có, đều là nguyên tử. Mà nguyên tử là chỉ là động lực. Thế các ông ấy đang chỉ đấy. Bây giờ các nhà bác học ta đang thấy rõ đấy. Đấy, vạn pháp đây là cái không có, chỉ là những động lực, đấy, những nguyên tử. Thế nếu dừng cái động này lại là không có cái gì cả. Đấy, tức là cái tánh chân như của mình nó đấy. Tâm mình như, nếu mình trở về cái tánh chân như thì tất cả pháp giới đây là tánh chân như. Còn nếu vọng động mà muốn minh thêm cái giác thì mở ra những các thứ vô minh, thì nó mới thành thấy ra những các cảnh này cảnh khác. Tâm mình như thì cảnh cũng như. Thế mình trở về cái tánh bất nhị thì pháp giới bất nhị, không có pháp nào cả. Thế cho nên Như Lai là nghĩa như của các pháp. Đức Phật Ngài khảo phát minh ra, Ngài nhận thấy cái nghĩa như chính là chân tâm bản tánh của mình, gọi là diệu chân như tánh. Thế thì Đức Phật nhận được cái tánh thể này, Ngài phát minh được cái tánh thể này, thì chính chân tâm bản tánh của Ngài là bản thể của vạn pháp. Thì tất cả những cái này chúng ta học trong Lăng Nghiêm Phật giảng rõ rồi. Thì chị em có chỗ nào ngờ thì đem ra bàn.